196, hóa giải bốn bệnh nan y, tác, nhầm, chỉ, diệt, thì tu như chơi, không có gì quan trọng.
Tham thiền tức là, thông thường người ta gọi đó là, suy gẫm, là nghĩ ngợi, là tìm tòi. Nói theo thông thường, còn đạo Phật thì gọi đó là tham thiền, rồi tư duy, rồi quán chiếu. Thiền luôn luôn là nó đi đôi với quán. Từ thiền nó có nó tư duy, từ tư duy mới bước qua quán chiếu. Do vậy mà trong pháp tu nó có từ samatha, rồi tamabhadde, rồi thiền na, ba cái pháp môn đó rồi lần lượt chuyển đổi ra thành 25 cách tu. Thành 25 cách tu mà Đức Phật dạy cho một vị Bồ Tát ở trong kinh Viên Giác. Tôi giới thiệu Phật tử gần xa cái bộ kinh Viên Giác mà tôi đã viết. Tôi đã viết ra đó, tôi phải nói rằng là bộ kinh đó là bộ kinh của tộc đỉnh của đại, trong cái hệ tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo, là một trong cái hệ tư tưởng tộc đỉnh của Đại Thừa Phật Giáo. Bộ kinh đó nó không có dày, nó không có nhiều trang, có 12 vị Bồ Tát. Phật dạy cho 12 vị Bồ Tát, trong đó cái vị đứng đầu là Văn Thù, cái vị thứ nhì là Phổ Hiền. Mà hai cái vị Bồ Tát đó là để tiêu biểu cho một vị là tiêu biểu cho tri. Tri tức là tri kiến, tri hành. Rồi Phổ Hiền là tri hành, mà Văn Thù thì tri kiến. Văn Thù là tiêu biểu cho tri kiến, mà Phổ Hiền là tiêu biểu cho tri hành. Rồi hai vị nó cộng lại thành ra tri hành hợp nhất. Sâu lắm, bộ kinh Viên Giác sâu lắm. Trong đó có những cái chương mà Đức Phật dạy về cái phá chấp. Là nếu đệ tử Phật nào mà tu mà còn chấp thì nó vướng vào bốn cái chứng bệnh là bệnh tác, bệnh nhậm, bệnh chỉ, bệnh diệt. Là không có thành đạo giải thoát giác ngộ tốt lành được đâu. Có chăng là đứng ngoài cửa dòm vô. Giống như người đứng ngoài cửa dòm vô, giống như cái người mà đứng ở ngoài cái dàn hát và bao giải cà kỳ hay là che mê bồ vậy đó. Ở ngoài mà nghe hát, nghe nhạc, nghe đàn, nghe ca rồi coi hát bằng kiểu đó. Coi hát bằng kiểu đó rồi về mình cũng nói mình nghe được Phàn Lê Quê Phá Hồng Thủy Tạnh, rồi mình về mình cũng thuật lại rằng là mình nghe được cái tuần Lê Kim Đính Giả Giá Thọ Châu. Thì thật là mình nghe như vậy chứ không phải là tuần hát Lê Kim Đính Giả Giá Thọ Châu là vậy. Phàn Lê Quê Phá Hồng Thủy Tận cũng không phải bằng cái nghe mà đứng ở ngoài cái bao giải, cái hàng rào bao kaki bao giải của ta. Cho nên là bốn cái bệnh đó hay lắm. Bệnh tác, bệnh nhậm, bệnh chỉ, bệnh diệt, bốn cái bệnh đó, không học là không biết đường tu đâu. Mà học bốn cái bệnh đó mà mình chuyển hóa được cái bốn bệnh đó cho nó tan mất đi rồi đó, thì cái việc tu hành của mình nó thành ra giống như đồ chơi vậy, giống như vậy ở vậy đó. Chơi không chứ không có gì quan trọng hết. Còn mình mà chưa hóa giải được bốn cái chứng bệnh đó mà nó còn mang trong người đó, thì mình tu mình thấy mình ghê gớm lắm. Mặt mày coi đằng đằng sắc khí, coi lừ 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 lừ. Đi tới đâu mình tưởng mình là đại lão hòa thượng, là cái bằng thượng thượng tọa, đại đức tăng ni coi dính dần đó. Mà thì thật là mình làm cái trò lừ 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 đó là mình mang, mình dướng cái bốn cái bệnh đó rồi. Mà bốn bệnh đó là bệnh nan y à, bệnh tác, bệnh nhậm, bệnh chỉ, bệnh diệt. Cho nên cuộc đời tôi học xâm nhiễm cái đó từ lâu lắm rồi. Cho nên là cuộc đời tôi không có lừa lừa. Đơn giản, vô cùng đơn giản. Thậm chí coi như mình không có tu gì hết mà. Bởi vì hãy dướng vô cả đó đó. Mình thấy có năng tu, năng cầu sở cầu, năng nguyện sở nguyện, năng chứng sở chứng đó, là mình dướng vào bệnh tác, bệnh nhậm, bệnh chỉ, bệnh diệt rồi đó. Mà ra được bốn cái bệnh đó rồi thì tu giống như không tu. Cuộc đời giống như chơi vậy. Tôi nói như vậy thì các vị nói, ủa tại tôi, tại cái tánh của tôi thì không nghiêm túc, không lừ lừ rồi nói vậy. Không phải đâu à, tôi nói bằng kinh điển đàng hoàng. Những bậc tiền bối tu đạt đạo người ta đã từng nói như vậy. Hỏi gì về đâu, tôi xin giới thiệu một cái bài mà tôi không còn nhớ, tôi không nhớ, tôi có khi tôi ít nhớ cái tên của tác giả chi. Tôi chỉ nhớ cái trọng tâm, cái bài thơ đó, cái bài kinh nó dạy cái gì. Ví dụ như cái bài Lô Sơn Dân Vũ Chiết Giang Triều, Dĩ Đáo Thiên Bang Hận Bất Tiêu, Đáo Dĩ Hoàng Lai Vô Biệt Sự. Lô Sơn Dân Vũ Chiết Giang Triều, bài thơ đó có một vị tiền bối ở Trung Quốc. Rồi người ta dịch có 2-3 kiểu dịch, như là thầy mật thể tuổi thọ rất là nhỏ, không có lớn, hình như chưa tới 50, giỏi mà tuổi thọ ngắn. Viết cái quyển lịch sử Phật giáo Việt Nam căn bản, đọc cũng nhận thức được một phần của Phật giáo Việt Nam lịch sử trong cái giai đoạn phôi thai. Thì thầy mật thể dịch rằng là mù tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang, khi chưa đến được hạnh muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ. Mù tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang, ta lấy cái cảnh Lô Sơn ở bên Trung Quốc, tỉnh Chiết Giang và sông Chiết Giang, và sương mù ở cái đất Chiết Giang, mà người ta lồng vô cái tư tưởng học đạo, hành đạo, chứng đạo ở trong cái bài thơ rất hay. Khi mà mình chưa đi tới được cái đất Chiết Giang thì mình nghe nói mù, sương mù ở cái đất Chiết Giang, sương mù ở cái núi Chiết Giang, sương mù ở cái vùng sông nước Chiết Giang. Mình ước mơ lắm, mình chưa tới được rồi mình ước mơ lắm, mình trông chờ mong đợi, hy vọng lắm. Mình tưởng tượng rằng nếu mà ngày nào đó mình tới đó được thì mình rất là bằng lòng thỏa chí và hân hạnh cuộc đời. Nhưng mà rồi cũng có ngày đi tới, hở nguyện thì được.